Bí quyết thứ hai. Chàng trai rời văn phòng của Journal, nhưng trong đầu anh vẫn nghĩ mãi về những điều anh vừa học được. Thật là dễ hiểu làm sao một người có thể trở thành giám đốc một phút khi anh ta và nhân viên của mình đều hiểu rõ những việc họ phải làm và làm cách nào là hiệu quả nhất. Anh đi dọc theo tòa nhà và bấm thang máy lên tầng 2 là nơi Levi làm việc. Bước chân vào văn phòng của Levi, anh ngạc nhiên khi thấy Levi còn quá trẻ, chỉ độ khoảng 24 tuổi. Levi chào anh bằng một câu hỏi. Anh đã gặp sếp của tôi rồi phải không? Ông ấy thật tuyệt vời đúng không? Do đã từng nghe Journal gọi giám đốc một phút là nhân vật đầy cá tính, lần này Levi lại dùng từ tuyệt vời. Anh vui vẻ trả lời. Vâng, đúng là như vậy. Anh có thường gặp ông ấy không? Levi tươi cười đáp. Ồ không, tôi ít khi gặp ông ấy lắm. Vậy anh không bao giờ nhờ ông ấy giúp đỡ sao? Ít lắm, chỉ có lúc mới nhận nhiệm vụ, ông ấy có dành cho tôi một ít thời gian mà thôi. Anh mau mắng, à tôi biết rồi, để lập mục tiêu một phút, đúng không? Không chỉ có thế, điều tôi muốn nói đến ở đây là một phút khen ngợi. Một phút khen ngợi à? Anh lặp lại lời Levi. Có phải đó là một bí mật thứ hai để trở thành giám đốc một phút? Đúng vậy, hồi tôi mới bắt đầu làm việc ở đây, giám đốc một phút có nói rõ cho tôi biết về những gì ông sẽ làm. Chàng trai hỏi tiếp, tôi có thể biết đó là những việc gì không? À, ông ấy nói rằng tôi sẽ dễ dàng làm việc hết khả năng của mình nếu tôi biết ông có thái độ thế nào về những đóng góp của tôi. Ông nói, tôi muốn chú thành công, muốn chú luôn sát cánh bên tôi trong sự thành công của công ty và quan trọng là chú hài lòng với công việc của mình. Ngừng một lát, Levi nói tiếp. Mỗi khi tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc lúc hành xử còn thiếu sót, ông cũng đều lên tiếng để giúp tôi cố gắng hoặc là điều chỉnh. Ông cũng lưu ý tôi rằng lúc ban đầu cả hai sẽ không cảm thấy thoải mái lắm về việc này. Anh thắc mắc, tại sao vậy? Bởi vì các giám đốc khác không quản lý theo kiểu ấy và thường thì người nhân viên cũng chẳng ai quen với cách ấy. Tuy nhiên, ông khẳng định với tôi rằng cách phản hồi của ông sẽ giúp tôi rất nhiều. Anh chưa hiểu lắm nên hỏi tiếp. Anh có thể nêu một vài ví dụ được không? Levi nhiệt tình đáp. Được chứ. Ngay khi tôi bắt đầu làm việc ở công ty này, sếp đã cùng tôi lập mục tiêu một phút và sau đó ông thường xuyên để mắt đến tôi. Anh hỏi ngay. Để mắt nghĩa là sao? Anh nói anh ít khi gặp giám đốc của mình mà. Levi sôi nổi giải thích. Ông thể hiện qua hai cách. Trước tiên, sếp luôn dõi theo những hoạt động của tôi, như thể ông đang ở đâu đó cạnh tôi. Đồng thời, ông yêu cầu tôi gửi báo cáo công việc hàng ngày. Thú vị thật, nhưng tại sao ông phải làm như vậy? Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng sếp do thám mình và không tin tưởng mình. Nhưng rồi sau khi nói chuyện với những người khác trong cùng công ty, tôi mới hiểu được chủ ý của ông. Sếp anh muốn gì vậy? Sếp muốn xuất hiện đúng lúc tôi làm tốt một việc gì đó. Để làm gì? Anh ngạc nhiên. À, ở đây chúng tôi có một tiêu chí. Hãy để mọi người thể hiện hết khả năng và khen ngợi ngay khi họ làm được điều đáng khích lệ. Levi nâng tách trà, uống một hớp rồi nói tiếp. Anh có biết là ở nhiều công ty, người ta chỉ để ý và chộp lấy nhân viên khi họ mắc lỗi. Hầu như tất cả đều làm thế. Nhưng ở công ty này không như vậy. Chúng tôi luôn quan tâm đến khía cạnh tích cực. Chúng tôi để ý và khen ngợi ngay khi nhân viên làm được một việc đúng. Chàng trai trẻ ghi nhanh vào sổ tay một vài điều anh mới khám phá. Anh hỏi tiếp. Levi này, vậy giám đốc một phút sẽ làm gì ngay khi thấy anh làm được một việc đáng khích lệ? Levi mỉm cười đáp. Ông sẽ dành một phút khen ngợi đối với tôi. Nhưng cụ thể là ông làm gì? Chẳng hạn như ông sẽ đến gần tôi, vỗ vai hoặc bắt tay tôi một cách thân thiện. Vậy anh cảm thấy thế nào khi ông ấy cư xử như thế? Levi đáp ngay không chần chừ. Sự thân thiện đó mang lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy được sếp quan tâm và hiểu ông muốn tôi tiến bộ thực sự. Ông vẫn hay nói, mỗi người trong các bạn càng thành công bao nhiêu thì càng nhanh vươn lên những chức vụ cao trong công ty bấy nhiêu. Levi ngưng một chút như để anh hiểu rõ, rồi nói tiếp. Khi sếp vỗ vai tôi, tuy đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đủ để tôi cảm thấy chúng tôi là những người đứng cùng một đội ngũ. Sau đó, ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tôi đã làm rất đúng. Ông nói ông rất vui vì tôi làm tốt như thế. Tôi chưa từng nghe một giám đốc nào đối xử với nhân viên kiểu đó. Anh cảm thấy thật sự thú vị. Vậy anh vui lắm khi sếp có thái độ như vậy. Chắc chắn rồi, mà trước hết là vì tôi đã được khen ngay khi tôi làm một việc đúng. Levi mỉm cười và nghiêng người về phía vị khách của mình, hạ giọng nói nhỏ. Ai mà chẳng thích được khen, đúng không? Rồi Levi cười lớn, nói tiếp. Tôi chẳng cần phải đợi đến cuộc họp bình chọn cá nhân xuất sắc hàng năm mới biết được kết quả. Anh hiểu ý tôi chứ? Cả hai người cùng cười vui vẻ. Điều thứ hai làm cho tôi thích, đó là vì ông còn chỉ ra việc nào tôi làm đúng. Ông lúc nào cũng chân tình. Và thứ ba, ông luôn tỏ ra nhất quán. Anh thắc mắc hỏi. Nhất quán à? Đúng, Levi đáp. Vì ông hứa sẽ khen ngợi tôi nếu tôi xứng đáng và đã làm đúng như vậy vào đúng lúc, cho dù ông đã có chuyện bực mình đi nữa. Nhiều lúc tôi biết ông đang có chuyện bực mình ở nơi khác, nhưng ông vẫn dành một phút khen ngợi cho tôi, chứng tỏ ông luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Điều đó càng làm tôi thêm quý ông. Chàng trai hỏi tiếp. Như vậy, việc khen ngợi nhân viên có làm mất thời gian của giám đốc một phút không? Levi trả lời. Không đâu. Người ta đâu cần phải được khen nhiều mới hiểu là họ đang được chú ý và quan tâm. Chỉ cần không tới một phút. Chàng trai vỡ lẽ. À, vì vậy mà anh gọi là một phút khen ngợi. Vậy lúc nào ông cũng quan tâm đến anh để kịp thời khen ngợi ư? Tất nhiên là không. Chỉ khi tôi mới bắt đầu làm việc ở đây hoặc khi bắt đầu một dự án mới mà thôi. Từ lúc tôi quen với các nguyên tắc làm việc của ông thì ông ít ghé chỗ tôi hơn. Tại sao vậy? Vì cả tôi và ông ấy đã có nhiều cách khác để theo dõi xem công việc của tôi có đáng được khen ngợi hay không. Chúng tôi có thể theo dõi dữ liệu từ hệ thống thông tin của cả công ty, như là doanh số bán hàng thế nào, phân bổ ngân sách ra sao, lịch sản xuất có đúng tiến độ không. Bây giờ, khi thấy mình làm một việc đáng khích lệ, tôi bắt đầu tự khen mình và thầm hỏi, chẳng biết khi nào sếp sẽ lại khen tôi nữa. Vì vậy mà lúc nào tôi cũng cố gắng làm việc thật tốt, cho dù ông không hề ở bên cạnh tôi. Kỳ lạ quá phải không? Nói thật chứ, trong đời tôi chưa từng làm việc chăm chỉ như vậy ở bất cứ nơi nào trừ nơi đây. Hay quá! Như vậy, một phút khen ngợi chính là bí quyết thứ hai của phương thức quản lý hiệu quả. Đúng, Levi trả lời, mắt ánh lên niềm tin tưởng. Anh rất vui khi thấy có thêm một người muốn học hỏi những bí mật để trở thành một giám đốc một phút. Chàng trai trẻ ngồi ghi lại những gì anh vừa được biết về một phút khen ngợi. Việc dành một phút khen ngợi nhân viên sẽ luôn có hiệu quả nếu người giám đốc theo đúng trình tự sau. 1. Ngay từ lúc ban đầu, hãy cho nhân viên biết bạn sẽ để ý đến việc làm của họ. 2. Khen tặng họ ngay khi họ làm đúng. 3. Nói cho họ biết họ đã làm đúng việc gì, nêu chính xác lý do vì sao bạn khen ngợi họ. 4. Cho họ biết bạn cảm thấy vui thế nào khi họ làm đúng và việc làm đó có tác động như thế nào đối với công ty và những đồng nghiệp khác. 5. Dừng một lát để họ cảm nhận được cảm giác vui vẻ của bạn. 6. Khích lệ họ tiếp tục làm tốt như vậy. Và 7. Bắt tay hoặc vỗ vai để cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn luôn ủng hộ họ thành công. Một lần nữa, anh cảm thấy bất ngờ về một phương pháp đơn giản và dễ hiểu trong phương thức quản lý hiệu quả. Nhưng rồi anh lại phân vân, liệu cách dành một phút khen ngợi có thực sự hiệu quả hay không? Có mang lại kết quả công việc tốt đẹp cho công ty hay không? Anh tò mò muốn biết hiệu quả thực tế của bí quyết này. Anh quay lại phòng cô thư ký để nhờ cô dời cuộc hẹn với cô Brown sáng hôm sau. Được thôi anh à, cô thư ký trả lời sau khi đặt ống nghe xuống. Cô Brown nói rằng anh đến lúc nào cũng được, ngoại trừ sáng thứ tư. Anh ngập ngừng hỏi, cô có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về hoạt động của công ty không? Cô thư ký nhiệt tình trả lời, sẵn sàng thôi, đợi em một chút, em hẹn cho anh gặp một người. Cô thư ký gọi một số nội bộ rồi nói, anh đến gặp chị Jones ở tổng công ty nhé. Chị ấy có đầy đủ những thông tin mà anh đang muốn tìm hiểu. Đánh giá hiệu quả. Sau giờ nghỉ trưa, chàng trai đến văn phòng chính để gặp chị Jones như đã hẹn. Đó là một người phụ nữ độ 40, có khuôn mặt rất khả ái. Sau khi chào hỏi, chàng trai đặt vấn đề ngay. Chị vui lòng cho em biết trong các hoạt động của tổng công ty, đơn vị nào có năng lực nhất và đạt hiệu quả nhất. Cậu đợi chị một chút. Chị Jones vừa đáp vừa gõ bàn phím để truy cập vào mạng. Một lúc sau chị trả lời. Đây rồi. Rõ ràng đơn vị hoạt động tốt nhất chính là của giám đốc một phút. Ông ấy cũng là người có cá tính. Đơn vị của ông ấy là giỏi nhất trong các thành viên của tổng công ty đấy. Chàng trai trẻ thốt lên. Thật lạ lùng. Có phải vì ở nhà máy đó được trang bị máy móc hiện đại hơn những nơi khác hay không? Chị Jones vui vẻ trả lời. Không, ngược lại máy móc ở đó không bằng những đơn vị thành viên khác. Chàng trai vẫn không tin, nói tiếp. Em vẫn cho rằng phải có điều gì đó không ổn. Doanh số của đơn vị ông ấy có cao không chị? Chị Jones đáp. Thì cậu cứ suy nghĩ đi. Doanh số của đơn vị ông rất đáng nể. Vậy nhân viên của ông ấy có bao giờ nghỉ để đi nơi khác làm việc hay không? Có chứ, nhưng họ đi để nhận vị trí giám đốc ở một đơn vị mới do tổng công ty thành lập. Sau 2 năm làm việc dưới quyền của giám đốc một phút, họ thường nói, bây giờ chúng tôi tự quản lý được, chúng tôi không cần người quản lý nữa. Công tâm mà nói, ông ấy là một huấn luyện viên cừ khôi nhất của công ty. Cứ mỗi khi tổng công ty mở một chi nhánh mới, chị thường gọi ngay cho ông để nhờ tiến cử cho một giám đốc. Lúc nào ông cũng có sẵn người để giới thiệu, chính là một trong những nhân viên của ông. Thật thú vị! Chàng trai nghĩ thầm về giám đốc một phút trong lúc bắt tay tạm biệt người phụ nữ dễ mến này. Cảm ơn chị John đã dành thời gian cho em. Ngược lại với Jonah và Levi, chị John đáp lại. Chị rất vui vì hôm nay có được chút thời gian rảnh để tiếp cậu. Chứ suốt cả tuần chị bận rộn lắm. Chị cứ mong có một chút thời gian trống để đến gặp giám đốc một phút mà học hỏi ở ông, nhưng chưa thu xếp được. Vậy thì chừng nào em học được những bí quyết của ông ấy, em sẽ tặng lại cho chị, vì ông có hứa tặng cho em. Ôi, vậy thì chị cảm ơn cậu trước, món quà đó sẽ quý giá lắm. Chị đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bãi của mình và nói tiếp. Chị sẽ ứng dụng ngay để sắp xếp công việc của chị. Rời văn phòng của chị Jones, chàng trai thả bộ trên vỉa hè, miên man suy nghĩ. Thật là đáng nể. Vị giám đốc một phút đúng là làm việc vô cùng hiệu quả. Đêm hôm đó, chàng trai cứ nôn nao, khó ngủ. Anh mong trời mau sáng để đến cuộc hẹn với cô Brown. Anh nóng lòng muốn biết bí quyết thứ ba để có thể trở thành một giám đốc một phút.